Kinh văn.
Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo Bồ Đề vô thượng, muốn ra khỏi tam giới, những người đó thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng cùng nghe danh hiệu, rồi chí tâm quy y, hoặc đem hương hoa, y phục, vật báu, đồ ăn thức uống để cúng dường chiêm lễ, thì điều nguyện cầu của các thiện nam thiện nữ đó sẽ chống được thành tựu, vĩnh viễn không bị chướng ngại. Lược giảng. Đức Phật nói tiếp: Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, bây giờ ta sẽ giảng tỉ mỉ hơn cho ông rõ. Vào đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn, phát tâm từ bi là đã quý hóa lắm rồi. Thế mà nếu có thể phát được thứ tâm từ bi bao la quảng đại, thì lại càng tuyệt diệu hơn nữa. Thế thì trong đời vị lai, những người nam và người nữ châm tu ngũ giới, hành trì thập thiện, muốn phát thứ tâm từ bi quảng đại ấy để làm gì? Chính là để cứu độ tất cả chúng sanh. Ngoài ra, có những thiện nam tín nữ thì lại muốn tu đạo Bồ Đề vô thượng, muốn ra khỏi tam giới, xa lìa ngôi nhà lửa trong ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Những người đó không phải chỉ có một hoặc hai người, mà là rất nhiều người đều mong muốn như thế, nhiều đến nỗi chẳng thể biết được là bao nhiêu. Cho nên nói là những người đó thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng cùng nghe danh hiệu, rồi chí tâm quy y, hoặc đem hương hoa, y phục, vật báu, đồ ăn thức uống để cúng dường chiêm lễ. Hết thảy những thiện nam tín nữ đó, sau khi được trông thấy hình tượng và được nghe đến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, liền sanh lòng chí thành, khẩn thiết đến quy y Bồ Tát Địa Tạng, hoặc đem các loại hương, các loại hoa, y phục, bảo vật cùng đồ ăn thức uống đến cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, chiêm ngưỡng đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng, thì điều nguyện cầu của các thiện nam thiện nữ đó sẽ chống được thành tựu, vĩnh viễn không bị chướng ngại. Kinh văn. Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn cầu trăm ngàn vạn ức đều nguyện, trăm ngàn vạn ức sự việc về hiện tại cùng vị lai, thì nên quy y, chiêm lễ, cúng dường, ngợi khen hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thì các điều sở nguyện sở cầu như thế tất đều thành tựu cả. Nếu lại cầu mong Bồ Tát Địa Tạng đấng đầy đủ lòng đại từ bi mãi mãi ủng hộ cho mình, thì người đó trong chất chiêm bao liền được Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho. Lược giảng. Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn cầu trăm ngàn vạn ước điều nguyện, trăm ngàn vạn ước sự việc, chứ chẳng phải dõng dạc một điều hay một việc mà thôi đâu. Về hiện tại cùng vị lai, thì nên quy y, chiêm lễ, cúng dường, ngợi khen hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thì các điều sở nguyện sở cầu như thế tất đều thành tựu cả. Điều nguyện tức là điều mà quý vị ao ước, mong muốn đạt được. Quý vị mong ước cái gì, muốn xin việc gì, đều có thể được toại nguyện cả. Song quý vị phải làm một việc. Đó là việc gì? Đó là quý vị phải quy y Bồ Tát Địa Tạng, chiêm ngưỡng đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng và khen ngợi hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Nếu quý vị làm được như thế, thì mọi nguyện vọng mọi mong cầu của quý vị đều được như ý nguyện, đều được thành tựu. Nếu lại cầu mong Bồ Tát Địa Tạng, đấng đầy đủ lòng đại từ bi, mãi mãi ủng hộ cho mình, thì người đó trong chất chim bào liền được Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho. Nếu quý vị muốn cầu xin Bồ Tát Địa Tạng rủ lòng từ bi bao la mà phù hộ cho quý vị mãi mãi, thì khi quý vị đang ngủ say, Ngài sẽ thị hiện trong giấc mộng mà xoa đảnh thọ ký cho quý vị. Kinh văn. Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào đối với kinh điển Đại Thừa sanh lòng trân trọng thâm sâu, phát tâm không thể nghĩ bàn muốn đọc muốn tụng, dầu gặp được bậc minh sư dạy bảo cho thành thục, song đọc rồi lại quên, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được, những kẻ thiện nam này vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên đối với kinh điển Đại Thừa không có căn tánh độc tụng. Lược giảng. Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào đối với kinh điển Đại Thừa như các sách kinh Phật Đại Thừa và điển chương, rồi sanh lòng trân trọng tham sâu, muốn phát tâm không thể nghĩ bàn muốn đọc muốn tụng. Đọc tức là nhìn vào sách mà đọc, còn tụng là đọc mà không cần nhìn vào sách, bởi đã thuộc nằm lòng. Những người đó vừa nhìn thấy các kinh điển Đại Thừa thì nâng niu trân quý hơn bất kỳ báu vật nào khác, và liền phát tâm Đại Thừa không thể nghĩ bàn mà lập nguyện rằng: tôi nhất quyết phải đọc tụng bộ kinh này, bất luận thế nào tôi cũng phải học thuộc bộ kinh này. Thế nhưng dầu gặp được bậc minh sư dạy bảo cho thành thục, song đọc rồi lại quên, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được, những người đó phát tâm bất khả tư nghị, có chí nguyện muốn đọc tụng các kinh điển Đại Thừa, và còn gặp được bậc minh sư tận tâm dạy cho cách đọc kinh, xem kinh nữa. Tuy nhiên, họ cứ học thuộc rồi lại quên. Mặc dù họ chăm chỉ cần cù học tập trong suốt một thời gian dài, có thể là trong vài tháng, mà cũng có thể là trong một năm hoặc nhiều năm, họ vẫn không thể nào đọc cho trôi chảy, tụng cho nhuần nhuyễn được. Vì sao họ cứ học rồi lại quên, phải học đi học lại mãi như thế? Những kẻ thiện nam thiện nữ này vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, đó là do bị nghiệp chướng từ đời trước ngăn che, khiến họ không thể nào thuộc được kinh điển. Vì nghiệp chướng mà họ cảm thấy lười biếng, không muốn tụng kinh. Vì nghiệp chướng mà lúc họ học kinh thì cơn buồn ngủ ập đến. Vì nghiệp chướng mà lúc họ muốn đọc tụng thì đầu óc lại hôn trầm. Tuy nhiên, cũng thật là kỳ lạ, khi không tụng kinh thì họ thấy đầu óc rất tỉnh táo, nhưng hễ tụng kinh thì họ lại cảm thấy buồn ngủ và cứ đặt quyển kinh xuống không tụng nữa, thì con ma ngủ bỏ đi. Mà hễ cầm quyển kinh lên để tụng thì con ma ngủ lại kéo tới. Tôi tin rằng vài người trong quý vị đã có kinh nghiệm về việc này. Quý vị muốn nghe kinh ư? Ngay tức khắc cơn buồn ngủ xâm chiếm quý vị. Ngược lại, nếu quý vị nói chuyện thị phi, nói những chuyện vô ích, thì càng nói càng hăng say, càng nói càng hào hứng, nói đến nỗi nước miếng văng tới tấp như mưa, vậy mà cũng chẳng thấy mệt mỏi hoặc buồn ngủ chút nào. Cho nên, đối với kinh điển Đại Thừa không có căn tánh độc tụng. Do vì nghiệp chướng chưa được tiêu trừ, nên họ không có khả năng độc tụng, cũng không có trí nhớ. nên không thể học thuộc kinh điển Đại Thừa. Kinh văn. Những hạng người này khi nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát cùng thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thì nên đem hết bổn tâm mà cung kính bày tỏ, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn thức uống cùng tất cả đồ chơi cúng dường Bồ Tát, lại đem một chén nước trong đặt trước Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó chắp tay thỉnh để uống, mặt dây về phía nam. Khi nước sắp vào miệng phải chí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải kiêng cử ngũ tân, rượu thịt, tà dâm, vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Những người thiện nam thiện nữ này trong giấc chiêm bao sẽ thấy Bồ Tát Địa Tạng hiện thân vô biên đến chỗ họ ở mà rưới nước quán đảnh cho. Những người này thức dậy liền được thông minh, các kinh điển một phen lọt vào nhĩ căn thì liền nhớ mãi, không còn quên một câu kinh hay một bài kệ nữa. Lược giảng. Đức Phật nói tiếp: những hạng người này khi nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát cùng thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thì nên đem hết bổn tâm mà cung kính bày tỏ. Bày tỏ tức là trình bày, nói rõ ý kiến của mình. Bày tỏ ý kiến gì? Những người đó chớ nên buồn bã ưu sầu vì sự kém nhớ dễ quên, học đâu quên đó của họ, mà chỉ cần khi họ nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, trông thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thì nên dốc trọn vẹn bổn tâm, tức là diệu minh chân tâm, cái tâm chân thật, di diệu, sáng suốt của mình, chứ không phải cái tâm gian dối, xảo trá, rồi cung kính thưa trình với Địa Tạng Bồ Tát, khấn nguyện rằng: Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, xin Ngài từ bi giúp con dẹp trừ con ma ngủ, xua tan mọi ma chướng đang ngăn che trí nhớ của con, để cho đầu óc con được sáng suốt minh mẫn, có khả năng ghi nhớ thật tốt. Rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn thức uống cùng tất cả đồ chơi cúng dường Bồ Tát. Thức uống ở đây không phải là rượu, mà là nước lọc, nước đã đun sôi để uống. Quý vị chớ lầm thức uống này là rượu, không phải vậy đâu. Nếu quý vị uống rượu, thì trí nhớ của quý vị sẽ càng tệ hại hơn nữa đó. Quý vị đem các món đồ chơi cúng dường Bồ Tát để làm gì? Bồ Tát cũng cần đồ chơi à? Bồ Tát cũng thích đồ chơi sao? Thật ra, ngay cả các đồ chơi như trái banh của trẻ con đều có thể đem cúng dường cho Bồ Tát Địa Tạng được cả. Địa Tạng Bồ Tát không nhất thiết là sẽ chơi đá banh, nhưng nếu quý vị đem những đồ vật mà mình yêu thích đến cúng dường Ngài thì Ngài rất hoan hỷ. Lại đem một chén nước trong, không được dùng nước dơ mà phải là thứ nước thật tinh khiết, rồi đặt trước Bồ Tát một ngày một đêm. Những người đó nên lấy một chén nước trong đặt trước mặt Địa Tạng Bồ Tát để cúng dường suốt một ngày và một đêm, sau đó chắp tay thỉnh để uống, mặt dây về hướng nam. Khi nước sắp vào miệng phải chí tâm trịnh trọng, lúc uống chén nước này họ phải xoay mặt về hướng nam và phải hết sức cung kính trân trọng, phải đem lòng chí thành khẩn thiết mà quán tưởng rằng Địa Tạng Bồ Tát đã gia trì chén nước này. Tôi nhận thấy rằng điều này vô cùng quan trọng. Uống nước xong phải cử ngũ tân, rượu thịt, tà dâm, vọng ngữ cùng các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Sau khi uống chén nước đó rồi thì đừng ăn 5 thứ có mùi vị hang nồng, gọi là ngũ tân: tỏi, hành, hẹ, kiệu, nén. tức là hưng cừ. Năm thứ này đều làm gia tăng sự hôn trầm, khiến cho con người trở nên ngu si thêm và tâm dâm dục càng lớn mạnh hơn. Cho nên chúng ta cần phải kiêng cử. Cử tức là kiêng cử không nên dùng. Những người đó phải cẩn thận tránh dùng năm món hang nồng này. Đừng dùng rượu thịt, đừng có hành vi sắc dục, đừng nói dối và đừng làm những việc giết hại. Sau khi kiêng cử ngăn ngừa như thế trong một tuần lễ hoặc ba tuần lễ, những người thiện nam thiện nữ này trong chiếc chim bao sẽ thấy Bồ Tát Địa Tạng hiện thân vô biên. Bồ Tát Địa Tạng hiện pháp thân vô biên đến chỗ họ ở mà rưới nước quán đảnh cho. Rưới nước quán đảnh cho tức là Bồ Tát Địa Tạng rưới nước cam lồ trên đỉnh đầu của các thiện nam tín nữ đó. Trong 42 thủ nhãn có một ấn pháp gọi là Tây Cam Lồ, tức là Cam Lồ Thủ. Đây chính là ấn pháp Bồ Tát dùng để quán đảnh cho quý vị. Hễ Tây Cam Lồ này duỗi ra thì quý vị sẽ cảm thấy như được tắm mát, có nước xối xuống đầu mình gội rửa mọi cấu trược, trừ sạch hết thảy nghiệp chướng. Nếu quý vị tu tập ấn pháp Tây Cam Lồ đến chỗ thành tựu thì trong tương lai quý vị cũng có thể quán đảnh cho người khác. Người tu tập theo pháp môn này quyết không được lười biếng, một ngày cũng không được gián đoạn, một ngày cũng không được trễ nải việc tu tập. Vì nếu bỏ sót một ngày không tu thì phải lập lại lần nữa. Những người này thức dậy liền được thông minh. Quý vị thấy có kỳ lạ không? Họ ngủ một giấc, nằm mộng thấy mình được quán đảnh, và khi thức dậy thì trở nên thông minh mẫn tiệp. Quý vị nói có tuyệt diệu hay không chứ? Quý vị có muốn mình cũng được như thế không? Nếu muốn được như thế thì quý vị hãy làm thử xem sao. Các kinh điển một phen lọt vào nhĩ căn thì liền nhớ mãi, không còn quên một câu kinh hay một bài kệ nữa. Trước kia họ hay quên, nhưng bây giờ thì không còn quên nữa. Cho dù có muốn quên, họ cũng chẳng thể nào quên được. Những người này ngay cả một câu kinh, một bài kệ tụng cũng không hề quên. Quý vị xem đó, thật là mầu nhiệm không thể nói được. Cũng như có người tìm cách để đừng đến Phật giáo giảng đường nữa, nhưng không nghĩ ra cách nào cả, nên vẫn cứ đến đều đặn. Thật kỳ lạ như thế đó. Kinh văn. Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có người nào ăn mặc không đủ, cầu gì cũng trái ý nguyện, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc bị phân tán, hoặc các hoạn sự cứ xảy đến làm thiệt thân, khi ngủ thường mộng thấy điều kinh sợ. Những người như thế khi nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà chí tâm cung kính, niệm đủ một vạn biến, thì những sự không như ý sẽ tiêu sạch lần lần, liền được an vui. Đồ ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc mộng thấy đều an vui. Lược giảng. Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có những người nào ăn mặc không đủ, có nhiều người thích ăn mặc áo quần mới nhưng không có tiền để mua sắm, cũng có người chịu mặc đồ cũ nhưng tất cả lại đều rách rưới, muốn tìm một bộ đồ cũ không giá mà chẳng thể nào tìm ra được. Đã vậy, họ ăn bữa hay lo bữa mai, không biết bao nhiêu ngày mới được một bữa no, thường xuyên bị thiếu ăn thiếu mặc. Lại có những người cầu gì cũng trái ý nguyện. Trái ý nguyện tức là trái ngược với nguyện vọng. Họ cầu xin bất cứ điều gì cũng không được toại nguyện. Ngay cả áo quần, các thức ăn uống đều không có, thì quý vị nghĩ xem, những việc khác càng không thể nào toại ý được. Hoặc nhiều bệnh tật, có nhiều người thì cứ bị ốm đau bệnh hoạn liên miên. Họ đi làm công buôn bán hoặc bằng cách nào đó đã kiếm được một ít tiền, tính ra thì cũng đủ sống trong vài tháng, nhưng không may lại bị ngã bệnh bất ngờ, thế là phải tốn tiền đi khám bác sĩ, rồi tiền mua thuốc và cả tiền nằm bệnh viện nữa. Vì không có tiền để mua bảo hiểm, cho nên họ không có bảo hiểm về sức khỏe. Do đó, hễ có bệnh thì bao nhiêu tiền bạc dành dụm được đều phải đem ra để trang trải. May mắn lắm thì vừa hết tiền thì bệnh cũng vừa khỏi. Khỏi bệnh rồi thì lại phải tìm cách kiếm tiền. Kiếm được tiền rồi thì lại ngã bệnh nữa. Đó gọi là nhiều bệnh tật. Vì sao lại như thế? Chính là nghiệp chướng vậy. Hoặc nhiều sự hung suy. Hung là hung tướng, không tốt lành. Suy cũng là không tốt lành. Hung suy tức là diệt dữ, không tốt đẹp gì cả. Nhà cửa không yên ổn, trong nhà cũng không được êm ấm. Không phải là ngôi nhà không an ổn, mà là những người sống trong nhà không được an ổn. Quyến thuộc bị phân tán, bà con ruột thịt trong gia đình bị chia lìa, không thể thường xuyên gặp gỡ. Hoặc các hoành sự cứ xảy đến làm thiệt thân. Có nhiều người thường gặp phải những chuyện rủi ro bất ngờ, không tốt cho thân thể. Nhiều việc trái nghịch xảy đến nơi thân thể, không thuận cho thân thể. Thí dụ như quý vị muốn không bị bệnh thì cơ thể lại cứ ốm đau quạt quẹo. Khi ngủ thường mộng thấy điều kinh sợ. Có người trong lúc ngủ thường mộng mị thấy những việc đáng sợ. Chẳng hạn mơ thấy người đến giết mình, hay cầm súng bắn mình, hoặc thấy mình đang đi dưới chân một ngọn núi thì bỗng dưng có những tảng đá lớn nặng đến cả mấy ngàn tấn từ trên đỉnh núi ào ào lăn xuống, tưởng chừng như sắp đè chết mình. Hoặc thấy mình đang đứng dưới một bức tường, bỗng dưng tường đổ sụp xuống, suýt bị đè chết. Bây giờ trong giấc mộng, người ấy sợ hãi, khiếp đảm đến nỗi toàn thân đều toát mồ hôi. Những người như thế là những người thiếu ăn thiếu mặc, cầu gì cũng không được toại nguyện, lại thường đau ốm, gặp nhiều sự không may, gia đình không êm ấm thuận hòa, thân thuộc bị chia cách, luôn bị ác mộng. Khi nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà chí tâm cung kính niệm đủ một vạn biến, thiết tha thành khẩn trì niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát cho được một vạn lần, thì những sự không như ý sẽ tiêu sạch lần lần, liền được an vui. Trước kia thì họ không được an vui, nhưng bây giờ niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng đủ một vạn lần, trong lòng cảm thấy an vui thư thái. Đồ ăn mặc dư dật, lúc trước thì không đủ cơm ăn áo mặc, không có áo quần, cũng không có gì để ăn, nhưng nay thì cái ăn cái mặc đều sung túc dư dả, cái gì cũng có cả, nên họ cảm thấy rất an vui. Cho đến trong giấc mộng thấy đều an vui. Kinh văn. Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc vì việc làm ăn sinh sống, hoặc vì việc công chuyện tư, hoặc vì sự sanh sự tử, hoặc vì việc khẩn cấp, mà phải vào rừng lên núi, qua sông vượt biển, cho đến gặp nước lớn hoặc đi ngang hiểm đạo, người đó trước tiên nên niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát một dạng biến, thì đi qua nơi nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, đi đứng nằm ngồi mãi mãi được an lạc, cho đến dấu gặp cọp, sói, sư tử, vân vân, cùng tất cả mọi thứ độc hại cũng đều không thể làm thương tổn đến được. Lược giảng. Đức Phật nói tiếp: Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc vì việc làm ăn sinh sống, hoặc vì việc công chuyện tư, hoặc vì sự sanh sự tử, như có kẻ gặp phải vấn đề sống chết, cần phải báo tin cho một ai đó, hoặc vì việc khẩn cấp mà phải vào rừng lên núi, qua sông vượt biển, cho đến gặp nước lớn hoặc đi ngang hiểm đạo. Hiểm đạo tức là nơi vô cùng nguy hiểm, thường có các thú dữ như chó sói, cọp, beo, rình rập hoặc bọn thổ phỉ trực sẵn để cướp bóc. Người đó trước tiên nên niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát một dạng biến. Những người vì công việc phải dấn thân vào những chốn nguy hiểm như thế, thì trước khi lên đường, họ nên thành tâm trì niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ số 10.000 lần. Vì sao? Bởi nếu họ làm được như thế, thì đi qua nơi nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, đi đứng nằm ngồi mãi mãi được an lạc. Cho đến dẫu gặp cọp, sói, sư tử, các mạnh thú có thể ăn thịt người, cùng tất cả mọi thứ độc hại cũng đều không thể làm thương tổn đến được. Ngay cả những mãnh thú hay ăn thịt người, hoặc bọn thổ phỉ cướp của hại người, cũng như các thứ độc hại khác, thảy đều không thể nào gây tổn hại cho người đó được. Này những người sắp sang Đài Loan thọ giới cụ túc vào năm 1969, cũng chớ nên lo lắng thái quá, vì đi bằng máy bay cũng không có việc gì đâu. Chỉ cần quý vị dụng công tu tập 42 thủ nhãn và trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì tôi có thể bảo đảm cho sự an toàn của quý vị.